娘聊。Con thường nghe nhân đạo khi nói đến một người có hành động giúp đỡ kẻ hoạn nạn. Giúp người hoạn nạn, đó là đạo làm người hay là đạo của con người? Con người phải nghĩ đến nhau, đến cộng đồng loài người, tức là tự con người đã có đạo. Và sống hợp với đạo của chính mình là điều chưa mấy ai thực hiện được. Tôn giáo chỉ là sự tìm kiếm bên ngoài, trở lại với chính mình và tìm những quy luật để đạo tồn tại được nơi mình là chân chánh tu hành Phật đạo. Phải, vì điều thiện, từ bi là gì nếu không phải là nhân đạo? Cho nên chẳng tìm đạo mà thấy đạo. Hay nói Phật ngữ nơi tâm chẳng cần tìm đâu xa cũng đúng. Con đừng nên chỉ mến người lành và ghét kẻ ác. Mến người lành là trí, nhưng thương cả kẻ chẳng lành, không bỏ mặc họ với nhân quả đớn đau, đó là người có lòng nhân đạo. Con chưa thương được người đã gây ác nhân và đang thọ ác báo, hay người đang tạo tác ác nghiệp cho bản thân, con chưa là người nhân đạo, thì đừng nghĩ đến tâm lượng từ bi của Bồ Tát. Chưa nhân đạo, chưa làm người, thì chưa thể tu tứ vô lượng tâm của Bồ Tát. Từ bi hỷ xả lúc này chỉ là ngôn từ hiệu đính cho một bản ngã hẹp hòi. Nhân đạo có nghĩa là làm điều tốt nhất cho một người mà không hại đến những người khác. Tùy hoàn cảnh mỗi người mà đòi hỏi tướng biểu lộ lòng nhân, nên nói rằng tâm quyết định tướng của lòng nhân đạo. Vì thế mà ở người này đòn roi làm tỉnh ngộ, ở người kia là sự cảm thông. Hay một cộng đồng với bao nhiêu sinh mạng phải được xem trọng hơn chỉ một người, như câu chuyện Đức Phật một thuở nọ trên sông. Để thực hiện lòng nhân nơi mình, trước tiên con khoan hoặc chẳng bao giờ phê phán. Làm phán quan khi chính con chưa hết ngã là uống sự việc theo ý mình, nên tướng công bằng giai đoạn sẽ là nhân bất thiện trong trường đoạn luân hồi. Và phải nhớ, quả báo ác là điều tốt nhất làm người si tỉnh ngộ. Không nên hình dung đó là sự trừng phạt của Thượng Đế hay của một đấng chí tôn nào. Vì con người tự có đạo nơi mình, nên luật nhân quả, nhân đạo hơn cả những luật lệ do người đặt ra. Luật pháp chỉ có quyền và chỉ xét xử trên tướng, mà luật nhân quả lại xét từ tâm. Từng ý nghĩ cũng có quả báo nên chính xác vô cùng. Vì thế mà con đừng ghét người làm con đau khổ, họ sẽ có quả báo của hành động ấy, dù không đến từ con. Vả lại, nếu họ làm con buồn mà vui lòng người khác, thì chưa hẳn không tốt với con đã là bất nhân. Cũng chính vì dây chuyền nhân quả không dứt, khó phân này, mà con đừng bao giờ nghĩ rằng mình đang làm điều tốt. Con chỉ nên nghĩ, tôi cố gắng làm điều mà theo cái nhìn bây giờ tôi cho là nhân đạo nhất. Ý thức rất rõ rằng việc làm và ý tưởng này chưa hoàn toàn. Như thế là đi trên con đường vô ngã mà không hay biết. Con hãy cố gắng trở thành người nhân đạo. Tuyệt đối đi tìm tuyệt đối, đôi khi như thoáng bắt gặp, rồi lại thất vọng. Con hoài nghi sự hiện hữu của thiện tánh và từ đó mất tính tâm. Con hãy thử theo mẹ tìm xem tuyệt đối ở nơi đâu. Một tình cảm tuyệt đối, đến chết không phai, có phải là một tình yêu tuyệt đối? Ở người này, như thế là trọn vẹn. Nhưng với người khác, kiếp này ngắn ngủi, họ muốn cùng nhau đi đến thiên thu, hoặc kẻ kia chỉ mong hiện tại duy nhất đối với nhau là đủ, là tuyệt đối. Trong tình yêu nam nữ, tuyệt đối đã có nhiều tướng khác nhau. Trong những tình cảm khác như tình mẫu tử, hiếu đễ, tình bằng hữu, tình đồng đạo, tướng của tuyệt đối càng nhân lên thiên hình vạn trạng. Và một người muốn đi tìm tuyệt đối trong tất cả các mối liên hệ, nhân duyên ở đời, càng khó thực hiện ước mơ tuyệt đối của mình. trọn vẹn trong tình yêu nam nữ rất khó có thể trọn vẹn trong tình mẫu tử hay hiếu đệ, vì thời gian và không gian, vì thân tướng mà con mang không cho phép con vừa xả thân cho người này lại vừa có mặt nơi khác với người kia. Và người đi tìm tuyệt đối bỗng trở thành người phiêu lưu nhất. Có những người đi tìm tuyệt đối bằng phương pháp loại trừ. Tình yêu không phải là sự tuyệt đối. Tình mẫu tử cũng được phân tích và loại trừ, cùng nhiều điều khác nữa. Có người bi quan hơn, cho điều ác là tuyệt đối, vì điều ác ngự trị thế gian, điều thiện thì ở đâu đó ngoài trái đất. Thế thì tuyệt đối ra sao? Có tướng nào hay không hiện hữu? Con đang đứng trên mặt đất, bầu trời trên đầu, bên phải, bên trái cũng là phải trái của mọi người trên mặt đất, dù ở xứ nào. Cá sống trong nước, phía trên có lẽ được tả khác hơn. Và loài có cánh hình dung bầu trời và mặt đất khác con nhiều. Tất cả những cái nhìn này đều lấy tâm trái đất làm chuẩn. Giả dụ không lấy tâm trái đất làm chuẩn, con sẽ có cái nhìn khác hẳn. Đứng phía này quả đất, có thể là đứng dưới quả đất, hoặc ở cánh phải, hoặc ở cánh trái quả đất. Nếu lấy một điểm nào đó trên mặt quả đất làm chuẩn mực chung. Như thế, ngay cả những điều tưởng như tuyệt đối cũng chỉ đúng theo tầm nhìn của loài người hay của loài sống ngay trên mặt đất. Đó là bản ngã của mỗi loài. Ở mỗi người, ngã càng biến tướng tuyệt đối theo bản sắc của mình đến vô cùng. Vậy, muốn tìm thấy tuyệt đối, chỉ có cách duy nhất là thoát khỏi bản ngã. Trong vô ngã sẽ thấy điều chân thực. Vì thế mà tuyệt đối thực sự hiện diện không chỉ là ước mơ. Nhưng để ngộ chân lý muôn đời bất biến, con phải quên mình. Khi tất cả đã im lắng, khi những xôn xao của tâm đã tan biến trong bình an, khi con đã xả sự tìm kiếm tuyệt đối, khi con không còn gì, là lúc con ngộ hình tướng thật của tuyệt đối. Tuyệt đối hay vĩnh cửu hay chân lý, dù con gọi bằng ngôn từ nào vẫn chỉ là một và tồn tại ngoài thấy, nghe của ngã. Phật đã chứng minh Ngài không có bản ngã, mà đại thể ở trong Ngài, nên con có thể tin lời Phật là tuyệt đối. Thí dụ như luật nhân quả, thô thiển hay vi tế, con có thể nghiệm thấy trong cuộc đời mình rằng nhân quả hay luân hồi quả báo là có thật. Vậy nhân quả báo ứng là chân lý, không bao giờ sai chạy, là tuyệt đối. Từ bi, tâm bình đẳng thương kẻ oán, người thân như nhau là thứ tình cảm tuyệt đối mà hành theo sẽ chẳng bao giờ làm con khổ như tình yêu nam nữ. Tâm hỷ xả là con đường mà càng đi, con càng hạnh phúc. Bây giờ, con hãy đi tìm tuyệt đối. Bình khổ. Con luôn luôn bị dằn vặt về thân bệnh. Từ lâu mang theo người hành trang đau khổ của bệnh tật và trông chờ vô cùng ngày được giải thoát khỏi căn bệnh của mình. Con chờ đợi gì? Phép lạ chăng? Một môn thần dược được tình cờ mách bảo, hay một thầy thuốc thượng thặng mà tài ba sẽ thay đổi mệnh đời con? Không, mẹ có thể nói ngay rằng sự mong chờ ấy chính là môi trường tạo bệnh, không thể mang lại sự lành mạnh mà con cầu. Con mong chờ ngày được thoát bệnh, sẽ làm việc này, việc nọ, sẽ hạnh phúc, sẽ vui. Nếu ngày ấy không đến, thì con không bao giờ được ngày vui trọn vẹn. Nếu ngày ấy đến, thì đau khổ đã qua của con, có phải đã trở thành thừa thải? Đâu có lẽ do con đã khổ đau vì bệnh, mà bệnh hết. Cho nên, người có lý trí không hành xử như thế. Lại nữa, có gì đảm bảo được rằng khỏi chứng bệnh này, con sẽ không vướng chứng bệnh khác? Như thế thì niềm vui được khỏi bệnh không hoàn toàn, trọn vẹn. Phiền muộn, ưu tư thì con không buồn thở, biến tâm. Từ suy nhược tinh thần, bệnh đã có môi trường để sinh trưởng. Thái quá trong một sinh hoạt nào đó cũng sinh bệnh. Có những thói quen gây nên bệnh tật, cũng như có những môi trường sống tạo mầm cho bệnh. Đó là thân nghiệp, đó là ý nghiệp khiến con phải vươn vào. Mà nghiệp là do tâm hỗn loạn tạo thành. Như thế thì bệnh là do tâm, do hành tướng của tâm huân tập từ bao kiếp, con mang thân bệnh ngày nay. Cho nên bệnh là do con, mà hết bệnh cũng do con, không vì thuốc hay là thầy thuốc. Có những người phát vì một căn bệnh nhẹ, lại có người được chữa lành khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Đấy không phải là do tâm ư? Nếu bệnh chỉ thuần ở thân tướng, thì theo quy luật của vật chất, bệnh nhẹ không thể gây tử vong, và bệnh nặng ắt khó lành. Bấy nhiêu điều để nói rằng thân bệnh là do tâm bệnh hiện thành. Tâm bệnh gì? Đó là trong cuộc đời huyễn mộng lại thấy mình có thật. Vì thấy mình có thật nên con có giận, ghét, buồn, thương. Tâm hỗn loạn như thế làm sao khí huyết điều hòa? Không điều hòa, ắt có bệnh. Vậy thì ở nơi giải thoát không thể có tật bệnh. Nhưng tại sao Đức Phật lại thị hiện có thân bệnh? Phật thị hiện có thân bệnh cũng không khác Phật thị hiện nhập Niết Bàn. Vì thị hiện có tướng nên thị hiện hoại tướng. Ở nơi có tướng hay hoại tướng, tâm Như Lai đồng bất động, nên ở con bệnh là khổ. Nơi Đức Phật, bệnh nào có khiến Ngài rời chánh định, sinh khổ trí như con. Cho nên nói Như Lai ở nơi vô thường mà thoát sinh, bệnh, lão, tử là sự giải thoát ngay trong đời. Con phải hiểu rõ căn bệnh để trị dứt gốc bệnh. Gốc bệnh ở đâu? Nơi tâm con. Con có thấy bầu trời những ngày không mây và nắng dịu, bao la xanh ngát một màu. Tâm con không vẫn đục bởi tham, sân, si, cũng trong sáng bao la như thế. Bệnh là dị tướng, làm hỏng sự thuần khiết của tâm, như mây đen làm hỏng màu trời quang đãng. Nhưng ngoài bầu trời tươi đẹp ấy, còn có một bầu trời đẹp mãi, bất diệt. Đó là bầu trời cõi không có thời gian. Niết bàn vượt ngoài tâm tưởng và ý thức hành thiện. Nơi ấy không đau khổ nào đến được. Và nơi ấy không phải cao hơn, không phải thấp hơn đau khổ. Không đến bên trong, không ở bên ngoài đau khổ. Nơi ấy không có tướng. Chỉ nơi ấy là không có bệnh khổ. Con hãy an tâm về bệnh trạng của mình. Chưa được giải thoát, tức còn nghiệp chướng. Chưa giải thoát, tức có bệnh. Đó là lẽ tự nhiên. Thì trong bệnh khổ lại chồng thêm nỗi khổ tâm về bệnh làm gì? Muốn mau khỏi bệnh, phải tự quán, tu tâm. Là điều mà con thường nghĩ chẳng liên quan đến bệnh tật của con. Chính sự điều phục tâm mình, tấn tu là cách chữa bệnh hay nhất. Tấn tu trong khi bệnh thì nghiệp bệnh mau được hóa giải. Con hãy điều phục tâm mình khi có bệnh. Đó mới thật là niệm Đức Phật Dược Sư. Bồ Tát Giới. Tại sao con lại sợ chữ Bồ Tát Giới? Đó là sợ Bồ Tát hay sợ giới? Nếu sợ Bồ Tát thì đó là con sợ từ bi hỷ xả, sợ mở cửa lòng mình, cố giữ cái tôi mà không thấy điều vô lý của người giữ gìn một tài sản đã mất hết từ bao giờ. Bồ Tát là hạ mình. Con sợ hạ mình sao? Bồ Tát là làm tôi của mọi người mà tâm thật bình an. Bồ Tát là thường vui, đừng từ chối niềm vui ấy. Bồ Tát là đôi mắt đẫm lệ mà nụ cười trên môi. Bồ Tát là trái tim nức nở nhịp khổ trần gian. Bồ Tát là đi qua cuộc đời mà không để lại vết tích của mình. Bồ Tát vui buồn theo cái vui buồn của tất cả chúng sanh. Bồ Tát là ôm tất cả vũ trụ vào lòng mà an ủi. Bồ Tát trông chúng sanh như người mẹ trông con, ngày đêm không chợp mắt. Chớ sợ Bồ Tát, con đang vui, hãy nghĩ đến Bồ Tát, Ngài sẽ khiến con thêm vui. Con đau khổ, hãy nghĩ đến Bồ Tát, Ngài sẽ mang gánh khổ đau thế cho con. Con sợ hãi, con cô đơn, hãy cầu cứu các Ngài, Bồ Tát sẽ xua tan ngay ảo ảnh đó. Tại sao khi thương người này, con phải ghét một người khác? Bồ Tát thương con và kẻ thù của con đồng như nhau, không một người nào đáng bị bỏ rơi. Giới không phải để thọ, giới là phát ra, không thể khác hơn thì thành giới. Sự vô lượng thì giới vô lượng. Giới là sức mạnh bên trong bẻ gãy mọi tướng để ra ngoài, nên chẳng phải chỉ có 5, 10, 200, 300 giới mà là tâm địa giới. Nơi tâm là đất sinh trưởng giới, như mặt đất là nơi cây trái sinh trưởng. Giới không là buộc, giới là hằng thể. Tội lỗi không nhân thì giới cũng không sanh. Tội lỗi không tướng thì giới cũng không tướng. Không có ý thức về tội thì chẳng nên sợ giới.